Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Phước Hạnh Trên Thiên Đàng. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi Đi Một Mình Vào Nơi Thanh Vắng.
Chim gieo hót khi hương đồng về,
Vừa rồi là ca khúc Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng. Và bây giờ là phần 2 bài Phước hạnh trên thiên đàng. Phước hạnh trên thiên đàng không khởi sự khi chúng ta được vào thiên đàng, nhưng khởi sự từ những mong ước của chúng ta về thiên đàng trong những ngày còn sống trên trần gian. Những mong ước đó được nuôi bằng những mặc khải về thiên đàng trong Kinh Thánh. Vì vậy, học hỏi, suy gẫm những lời dạy trong Kinh Thánh về thiên đàng giúp chúng ta dần hồi có lối sống chuẩn bị cho tương lai vinh hiển đó. Chúng ta nghe lại 5 câu đầu của Khải Huyền chương 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5. Trong 5 câu đầu Khải Huyền chương 22, răng được thiên sứ hướng dẫn chỉ cho xem những điều quý giá nhất được thấy trên thiên đàng. Những người được cứu sẽ thấy mặt Chúa, thường xuyên được ở trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời, được ở trong ánh sáng của Ngài. Ngày xưa, đại lãnh tụ Môi-se của tuyển dân, sau một thời gian đặt mình dưới sự điều động của Chúa trong chương trình giải phóng dân tộc, được Chúa hướng dẫn từng chi tiết trong cuộc đối đầu với Pharaoh, rồi đối phó với tuyển dân, nổi tiếng là cứng đầu, phản loạn, vô ơn. Ông được nghe tiếng Chúa, được thấy quyền năng Chúa, nhưng chưa từng thấy Chúa tận mắt. Vì thế, ông đã tha thiết xin được thấy Chúa, nhưng Chúa không cho, bảo rằng không kẻ nào thấy mặt ta mà còn sống. Đó là trong suốt Ai Cập chương 33 câu 20. Không những trên thiên đàng, con dân Chúa được thấy Chúa mà còn luôn luôn sống trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta không thể hiểu thấu kinh nghiệm kỳ diệu này, nhưng có thể liên tưởng đến những giây phút được ở gần bên những người mình yêu thương quý mến để hiểu được phần nào phước hạnh được thấy Chúa trên thiên đàng. Sự sống trên thiên đàng không những sung mãn tràn tuôn như dòng sông Thánh Linh tuôn chảy từ ngôi Đức Chúa Trời và ngôi chiên con, mà phẩm chất của sự sống ấy vượt xa tất cả mọi suy nghĩ và tưởng tượng của chúng ta. Sự sống của chúng ta trên thiên đàng là sự sống trong sáng, tinh khiết, vui thỏa, ngập tràn phước hạnh, không bị ảnh hưởng của bất cứ yếu tố tiêu cực nào, không còn lo buồn căng thẳng tinh thần, không còn đau ốm bệnh tật thể xác. Cả cuộc sống an bình tràn ngập niềm vui thỏa nguyện trong tình yêu, trong sự công chính và thánh khiết. Chúng ta không chỉ sống vui thỏa trong sự thờ phượng Chúa, trong mối tương giao với Chúa, với nhau, nhưng chúng ta còn sống hữu dụng cho Chúa khi Chúa cho chúng ta được cùng Ngài trị vì đời đời. Trên trần gian, chúng ta chỉ là những công dân và công nhân bình thường. Có lẽ chúng ta không có quyền có chức gì, nhưng trên thiên đàng, chúng ta sẽ được Chúa cho cai trị, trị vì đời đời những lãnh địa rộng lớn. Được cai trị là phần thưởng Chúa ban. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý đến điều kiện chính Chúa Giê-xu từng dạy trong thí dụ về các ta lân trong Ma-thi-ơ chương 25, câu 14 đến câu 30, hay thí dụ về các nén bạc trong Luca chương 19, câu 11 đến câu 27. Điều kiện đó là gì? Trung tín sử dụng mọi tài năng, ân tứ, phương tiện Chúa ban để sinh lợi cho nhà Chúa. Luca cho biết cụ thể phần thưởng Chúa ban. Người dùng một nén bạc sinh lời thành 10 nén, được cai trị 10 thành. Người sinh lợi được 5 nén, được cai trị 5 thành. Cách chúng ta sống cho Chúa trong trần gian hôm nay quyết định tương lai cai trị của chúng ta trên thiên đàng. Trung tín phục vụ Chúa qua hội thánh trong trần gian, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng trên thiên đàng, được cùng Ngài cai trị. Phần tiếp theo của chương 22 từ câu 6 đến câu 21 đưa chúng ta đến những góc nhìn khác trong mặc khải cuối cùng Chúa bày tỏ cho rằng: Bây giờ Thiên Sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai Thiên Sứ mình để tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là răng, đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân Thiên Sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến, kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, để được phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai Thiên Sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Đó là Khải Huyền chương 22, câu 6 đến câu 21. Nhận xét đầu tiên là ba lần Chúa bảo rằng Ngài đến mau chóng. Câu 7, kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Câu 12, này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và câu 20, đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Khi Chúa nói Ngài đến mau chóng, chúng ta biết ngay tính cách cấp bách của biến cố Chúa trở lại, không phải cho Chúa, vì Ngài luôn luôn sẵn sàng, nhưng để cho chúng ta chuẩn bị. Không chỉ ghi trong Khải Huyền, mà khi Chúa còn tại thế, Chúa đã có những giáo huấn quan trọng về biến cố tận thế, đặc biệt trong Ma-thi-ơ chương 24-25. Yếu tố bất ngờ cấp bách luôn luôn được Chúa nhấn mạnh, như trong thí dụ người chủ trở về lúc đêm khuya, hay thí dụ 10 người nữ đồng trinh, để nhắc nhở con dân Chúa tỉnh thức, cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại đó. Chúa đến không chỉ thấy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng trong đời sống, mà cũng sẵn sàng trong tinh thần trông mong ngày lớn đó đến. Trong thực tế chúng ta chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất, ý thức chúng ta là lữ hành trên trần gian. Chúng ta vẫn sống tích cực nhưng sẵn sàng buông bỏ tất cả bất cứ lúc nào Chúa gọi. Có một đạo sĩ Do Thái sống trong một căn nhà rất đơn sơ trên miền núi. Trong nhà không có đồ đạc gì, ngoại trừ các kệ sách, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Ngày kia có một lữ khách nghe tiếng vị đạo sĩ ghé qua thăm. Vào nhà nhìn quanh thấy căn nhà quá trống trải bèn hỏi, thưa thầy, đồ đạc của thầy ở đâu? Vị đạo sĩ không trả lời vào câu hỏi mà hỏi lại, thế đồ đạc của ông ở đâu? Người du khách ngạc nhiên, Thưa thầy, tôi làm gì có đồ đạc, tôi chỉ là lữ khách đi ngang qua đây thôi. Đạo sĩ mỉm cười nhìn du khách trả lời, tôi cũng vậy. Mỗi chúng ta cần tự nhắc nhở rằng, mình là một lữ khách. Dù chúng ta vẫn phải chuyên cần lo làm mọi công việc, mọi bổn phận hàng ngày một cách chu đáo và tận tâm như làm cho Chúa, theo như Côlôse chương 3 câu 23, nhưng không coi đó là lẽ sống. Coi nhẹ nhưng không coi thường, phải sống trong tinh thần sẵn sàng buông bỏ tất cả để đi theo Chúa. Hình ảnh của những đứa trẻ nô đùa vui vẻ ngoài sân, nhưng vừa nghe tiếng mẹ gọi là bỏ hết chạy về. Hình ảnh của một người chuyên chú làm việc trong sở, trong cửa hàng, nhưng hết giờ là đứng dậy, thu dọn để về nhà. Điểm thứ hai, mỗi người chúng ta cần chắc rằng chúng ta đang làm đúng việc Chúa muốn và đúng việc Chúa giao. Đừng làm công việc theo ý riêng hay theo toan tính riêng, kể cả những việc có vẻ thuộc linh. Có nhiều người đang bận rộn làm những việc Chúa không truyền dặn, không sai phái. Mỗi cơ đốc nhân cần tự hỏi, cuộc sống tôi với những công việc đang làm có đóng góp gì cho việc mở mang nước trời không? Tôi có biết chắc là tôi đang làm những công việc này là làm cho Chúa không? Có hai chuyện cần xét. Thứ nhất, công việc tôi đang làm có đi ngược với các nguyên tắc đạo đức trong Kinh Thánh không? Thứ hai, tôi làm việc học hành trong tinh thần nào? Cho Chúa hay cho những tham vọng của tôi? Cách chuẩn bị tốt nhất cho ngày Chúa trở lại mau chóng là làm đúng công việc Chúa muốn và làm công việc đó trong tinh thần Chúa vui lòng. Điểm thứ ba, sống và làm việc trong ý thức cấp bách, vì Chúa đã nói rằng Ngài đến mau chóng. Ngài đến để đón chúng ta, Ngài đến vì chúng ta. Khi Chúa trở lại, Chúa mong muốn thấy chúng ta ở tư thế sẵn sàng và trong tinh thần trông đợi Ngài. Ý thức cấp bách là khi chúng ta biết rằng không còn nhiều thì giờ chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Ngay từ thời sơ khai, Chúa đã dùng Nô-ê cảnh cáo những người đương thời rằng cơn hồng thủy sẽ đến. Ông làm việc siêng năng và gấp rút, đồng thời nói cho mọi người biết phải chuẩn bị, nhưng tất cả đã bỏ ngoài tai, tiếp tục ăn uống cưới gả. Cho đến ngày con tàu hoàn tất, Nô-ê và cả gia đình với súc vật các loại vào tàu. Chính Chúa đã đóng cửa tàu lại và mưa bắt đầu trút xuống trong suốt 40 ngày 40 đêm. Nước phủ ngập những ngọn núi cao nhất, nước lụt dâng lên trong suốt 150 ngày và tất cả các loài vật có hơi thở đều chết hết. Ý thức cấp bách trong việc sống cho Chúa, cho mục đích của Chúa là thái độ cần có và là thái độ vui lòng Chúa. Ý thức cấp bách cho chúng ta thấy coi biến cố Chúa trở lại là quan trọng nhất và cũng quý giá nhất đối với chúng ta. Khi đến nhà đón người yêu đi chơi, trong một buổi chiều thứ bảy có hẹn trước, người thanh niên sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người yêu chưa sẵn sàng mà lại say sưa ngồi xem phim bộ, không có vẻ gì là muốn chuẩn bị đi chơi như đã hẹn. Chúa sẽ buồn hơn cả trăm lần khi Ngài trở lại mà thấy chúng ta đang say sưa, đang mê mải, lo cho đời tạm. Chúng ta nghe lại những lời căn dặn nghiêm trang này, ghi trong Khải Huyền chương 22 câu 6, câu 7, câu 12. Bây giờ Thiên Sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai Thiên Sứ mình để tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Có ba điều cần lưu ý. Thứ nhất, những lời răng nghe là những lời trung tín và chân thật. Chân thật là đúng. Đây là những lời chân lý, không sai chệch, muôn đời không thay đổi. Trời đất qua đi, nhưng một chấm một nét trong lời Chúa không qua đi, cũng không thay đổi, mà sẽ thành nghiệm. Đây cũng là những lời trung tín, như đứng phán những lời đó là trung tín. Ngài sẽ làm thành, Ngài sẽ hoàn tất một cách viên mãn trong thời gian cấp bách như Ngài đã nói. Vì đây là những lời trung tín và chân thật, cho nên chúng ta cần có thái độ tương xứng, đó là cẩn thận tuân giữ tức thời, ngay bây giờ không trì hoãn. Chính trong thái độ và hành vi tuân giữ lời Chúa, chúng ta được Ngài ban phước. Thứ hai, Chúa sẽ đến mau chóng như chúng ta đã phân tích. Không còn thì giờ cho những việc bên lề, không còn thì giờ cho những việc phụ, mà tất cả phải dồn vào những việc chính mà thôi. Chúng ta đang làm những việc chính, hay đang lu bu loay hoay với những chuyện phụ bên lề? Thứ ba, Chúa không đến tay không, nhưng đem theo phần thưởng. Chúng ta nghĩ gì về phần thưởng? Chúng ta có dám nghĩ rằng mình sẽ được Chúa thưởng không? Nếu được Chúa thưởng, chúng ta nghĩ là vì lý do gì? Vì những công tác chúng ta làm, hay vì đức tin và thái độ của chúng ta tha thiết trông mong Chúa? Nhắc lại một câu chuyện từ buổi sáng thế, chuyện Cain và A-bên giúp chúng ta biết một khía cạnh quan trọng cần biết về Chúa. Chúa chấp nhận A-bên hay từ chối Cain không phải vì lễ vật, nhưng vì thái độ của tấm lòng. Thái độ của tấm lòng chúng ta đối với Chúa, đối với những lời hứa và những lời cảnh cáo của Ngài thế nào? Chúng ta cần nhớ rằng phần thưởng Chúa ban cho chúng ta không dựa trên công tác, nhưng dựa vào thái độ của chúng ta đối với Chúa, thể hiện trong việc cẩn thận trung tín sống theo lời Chúa. Đối với Chúa, thái độ của tấm lòng chúng ta là điều không thể nào giả bộ, không thể đóng kịch, cũng không thể nào giấu giếm được. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật của Giăng trong Khải Huyền chương 22, câu 8 đến câu 11 như sau. Chính tôi là Giăng, đã nghe và thấy những điều đó. Vừa khi nghe và thấy, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến, kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thấu mộng, xinh như ngàn tia nắng hồng, sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trói lại, theo nhau vào nơi cuối trời, vụt biến xa tầm tay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu thương mến, sẽ theo nhau chìm trong. Chìm trong ngàn bóng đêm dài. Rồi rồi ngày sẽ trôi qua, sao ai còn mang gánh nặng lê thân buồn trên lối trần, sống kiếp đơn đau lầm than. Rồi ngày sẽ trôi qua, ai ơi ngày nay Chúa gọi, mong ta dừng chân đáp lời, đời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay Ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. Ngàn năm cuộc đời đẹp tươi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.